Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 12 tháng 4 năm 2015, quý vị và các bạn trước hết sẽ cùng hiệp ý với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta hiệp ý với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phục vụ tuần này. Hôm nay, 12 tháng 4, Chúa Nhật thứ hai phục sinh, cuối tuần bát nhật phục sinh, Chúa Nhật về lòng thương xót của Thiên Chúa. Giáo huấn số 20. Thiên Chúa đã khởi xướng trong tình yêu cứu chuộc mọi người. Khi trao nộp con của Ngài vì tội lỗi chúng ta, Thiên Chúa biểu lộ kế hoạch của Ngài là một kế hoạch của tình yêu lân mẫn đi trước mọi công trạng của chúng ta. Tình yêu cốt ở điều này, không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Ngài đã yêu thương chúng ta và sai con của Ngài đến làm của lễ đền tội cho chúng ta. Thư thứ nhất của Thánh Gioan, chương 4, câu 10. Đức Kitô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi, đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Tình yêu này không loại trừ một ai. Chúa Giêsu nhắc lại điều đó để kết luận dụ ngôn về con chiên lạc. Cũng vậy, cha của anh em đấng ngự trên trời không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất. Matthew chương 18 câu 14. Người quả quyết, người hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. Lời tuyên bố quan trọng này không mang ý nghĩa hạn chế. Lời đó đặt song đối tập thể nhân loại với một mình đấng cứu chuộc, đấng tự hiến để cứu độ nhân loại ấy. Hội thánh theo sau các tông đồ dạy rằng Đức Kitô đã chết cho tất cả mọi người không trừ một ai. Trước kia, hiện nay cũng như sau này, không có một ai mà người không chịu khổ nạn cho. Trích Giáo lý Hội thánh Công giáo, các số 604 và 605. 13. Thứ hai. Thánh Vịnh tuần thứ hai. Thánh Martino đệ nhất giáo hoàng tử đạo. 14. Thứ ba. 15. Thứ tư. 16. Thứ năm. 17. Thứ sáu. 18. Thứ bảy. 19 tháng 4, Chúa Nhật thứ ba phục sinh, Thánh Vịnh tuần thứ ba. Đó là lịch phục vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong Thánh lễ Chúa Nhật thứ hai phục sinh, Chúa Nhật về lòng thương xót của Thiên Chúa.
Không thấy mà tin vẫn tin, vì lòng yêu thương là luôn đón nhận. Người đã tin Chúa thì không đắn đo, người đã yêu Chúa rất vui để cho. Người đã tin yêu đời không lắng lo, một niềm tin yêu phó từng đợi chờ. Yêu thương là tin, mắt tuy không thấy nhưng luôn cậy tin. Chúa muốn tôi tin, Chúa muốn tôi sống yêu thương và tin. Tôi tin vì yêu, bởi tôi yêu Chúa nên tôi cậy tin. Dẫu chừng tôi tin, sống chết vì Chúa tôi luôn bình an. Nên tôi cậy tin, dẫu chừng tôi tin, cũng chết vì Chúa tôi luôn bình an.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng cha.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Chủ nhật thứ hai Phục sinh hôm nay được chọn là ngày lễ kính lòng thương xót của Thiên Chúa. Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã thiết lập lễ này vào năm 2000, khi phong thánh cho nữ tu Maria Faustina người Ba Lan. Nữ tu đã được diễm phúc thị kiến thấy Đức Giêsu và sau đó diễn tả ra qua bức họa Chúa Giêsu trong y phục màu trắng, tay phải đưa lên chúc lành và tay trái chỉ vào ngực. Dâng thánh lễ hôm nay, chúng ta thành kính kêu xin Chúa cho mỗi người chúng ta có được đức tin vững mạnh, để dám can đảm tuyên xưng và làm chứng rằng Đức Giêsu đã chết và đã phục sinh. Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.
Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thế cho người yên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, hằng năm Chúa dùng ngọn lửa phục sinh để khơi lại niềm tin trong lòng dân thánh. Cúi xin Chúa gia tăng ân sủng để chúng con hiểu rằng chính Chúa Kitô đã thanh tẩy chúng con bằng phép rửa, đã tái sinh chúng con bằng Thánh Thần và cứu chuộc chúng con bằng mình máu thánh. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiện trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách Tông đồ Công vụ. Lúc bấy giờ tất cả đoàn tín hữu đông đảo đều đồng tâm nhất trí, chẳng ai kể của gì mình có là của riêng, song để mọi sự làm của chung. Các tông đồ dùng quyền năng cao cả mà làm chứng việc Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta sống lại. Hết thảy đều được mến chuộng. Vì thế, trong các tín hữu, không có ai phải túng thiếu. Vì những người có ruộng nương, nhà cửa đều bán đi và bán được bao nhiêu tiền, thì đem đặt dưới chân các tông đồ. Và người ta phân phát cho mỗi người tùy theo nhu cầu của họ. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Hỡi nhà Israel, hãy xưng lên đức từ bi của người muôn thuở. Hỡi nhà Aaron, hãy xưng lên đức từ bi của người muôn thuở. Hỡi những người tôn sợ Chúa, hãy xưng lên đức từ bi của người muôn thuở.
Hãy cảm tạ Chúa vì Chúa hào tâm, vì đức từ bi của người muôn thuở.
Tay hữu Chúa đã cất nhắc tôi lên, tay hữu Chúa đã hành động mãnh liệt. Tôi không chết, nhưng tôi sẽ sống, và tôi sẽ loan truyền công cuộc của Chúa. Chúa sửa trị tôi, nhưng người đã không nạp tôi cho tử thần.
Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa hào tâm, vì đức từ bi của người muôn thuở.
Thiên đa mà những người thợ xây loại bỏ, đã biên nên tảng đá góc tường. Việc đó đã do Chúa làm ra, việc đó kỳ diệu trước mắt chúng tôi. Đây là ngày Chúa đã thực hiện, nên chúng ta hãy mừng rỡ hân hoan.
Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa hào tâm, vì đức từ bi của người muôn thuở.
Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ. Các con thân mến, ai tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô thì kẻ ấy sinh bởi Thiên Chúa, và ai yêu mến Đấng sinh thành thì cũng yêu mến kẻ sinh ra bởi Đấng đó. Cứ dấu này chúng ta nhận biết rằng chúng ta yêu mến con cái Thiên Chúa, và khi chúng ta yêu mến Thiên Chúa và thực hành các giới răn người, vì chưng lòng yêu mến Thiên Chúa là chúng ta tuân giữ giới răn người, và giới răn của người không nặng nề. Vì những gì sinh bởi Thiên Chúa đều chiến thắng thế gian, và đây là cuộc thắng trận thế gian, là chính đức tin của chúng ta. Ai là người chiến thắng thế gian, nếu không phải là người tin rằng Chúa Giêsu là con Thiên Chúa? Đấng đã đến nhờ nước và máu, chính là Đức Giêsu Kitô, không phải trong nước mà thôi, nhưng trong nước và máu nữa, có Thánh Thần làm chứng rằng Chúa Kitô là chân lý. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa. Hallelujah. Hallelujah, Chúa phán, Tô-ma, vì con đã xem thấy Thầy, nên con đã tin, phúc cho những ai đã không thấy mà tin. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín vì sợ người Do Thái. Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa các ông và nói rằng: Bình an cho các con. Khi nói điều đó, người cho các ông xem tay và cạnh sườn người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: bình an cho các con. Như cha đã sai thầy, thầy cũng sai các con. Nói thế rồi, người thổi hơi và phán bảo các ông. Các con hãy nhận lấy thánh thần. Các con tha tội ai thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai thì tội người ấy bị cầm lại. Bấy giờ trong 12 tông đồ có ông Tôma gọi là Didimo, không cùng ở với các ông khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác nói với ông rằng: "Chúng tôi đã xem thấy Chúa." Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng: "Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn người, thì tôi không tin." 8 ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: "Bình an cho các con." Đoạn người nói với Tôma: "Hãy xỏ ngón tay con vào đây và hãy xem tay thầy. Hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn thầy. Chớ cứng lòng, nhưng hãy tin." Tôma thưa rằng: "Lạy Chúa tôi, lạy Thiên Chúa của tôi." Chúa Giêsu nói với ông: "Tôma, vì con đã xem thấy thầy nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin." Chúa Giêsu còn làm nhiều phép lạ khác trước mặt các môn đệ và không có ghi chép trong sách này. Nhưng các điều này đã được ghi chép để anh em tin rằng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sống nhờ danh Người. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, Ngài khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đức tin là điều thật khó diễn tả, và đối tượng của đức tin cũng thật khó xác định. Bài tin mừng hôm nay thuật lại câu chuyện liên quan đến sự biến đổi đức tin của Thánh Tôma Tông Đồ. Ông là người đã đòi kiểm chứng dấu vết nơi cạnh sườn và bàn tay của Đức Giêsu. Ông chính là căn nguyên để chúng ta được thêm một mối phúc khác nữa. Phúc thay những người không thấy mà tin. Trong xã hội ngày nay, khi khoa học đã phát triển và dường như trở nên thống lĩnh trong mọi sự, thì dường như người ta dễ để cho đức tin trở thành yếu tố ngoại lệ. Cùng lúc đó, người ta cho rằng mọi sự đều cần phải được kiểm chứng một cách rõ ràng. Người ta đòi buộc phải bắt tận tay, dây tận trán, sán tận nơi rồi mới tin. Tuy nhiên, dường như con người thời nay cũng thường bị lôi cuốn bởi những hiện tượng kỳ bí, không thể giải thích được. Trong chính thời đại này, có quá nhiều điều chúng ta không thể nhìn thấy mà vẫn cứ phải tin. Chẳng hạn đơn giản thôi, bằng mắt thường chúng ta không thể nhìn thấy dòng điện, chẳng thể nhìn thấy sóng truyền hình, sóng âm thanh, và còn vô vàn các loại sóng điện tử khác đang vần vũ xung quanh chúng ta. Không thấy bằng giác quan bình thường, nhưng người ta vẫn phải công nhận là chúng có đó, chúng hiện hữu. Những dữ kiện mang tính vật lý mà còn khó hiểu, khó nắm bắt như vậy, huống chi những bí nhiệm liên quan đến sự sống, sự chết, đến lĩnh vực thiêng liêng như linh hồn hay Thiên Chúa. Như thế, người ta phải chấp nhận và khẳng định rằng không nhìn thấy hay không nắm bắt được không có nghĩa là không có. Thực tế trên đời này có quá nhiều điều ta không thể thấy, dẫu có dùng đến những dụng cụ hiện đại như kính hiển vi, kính viễn vọng hay các loại dụng cụ của khoa học hiện đại. Những gì chúng ta có thể thấy được chỉ là một phần của thế giới, của vũ trụ rộng lớn bao la này. Hơn nữa, bên cạnh những yếu tố hữu hình còn tồn tại biết bao nhiêu dữ kiện vô hình. Chúng ta có được năm giác quan, nhưng cả năm giác quan đều có những hạn chế của nó. Do đó, để có thể hiểu hơn về vũ trụ xung quanh, chúng ta cần có đức tin. Chính đức tin giúp chúng ta tiếp cận được với thế giới thực tại này một cách dễ dàng và hoàn hảo hơn. Bài tin mừng ngày hôm nay thuật lại lời Thánh Tông Đồ Tô-ma tuyên bố, nếu tôi không thấy dấu đinh, tôi sẽ không tin. Dường như Thánh Tô-ma cũng như nhiều người đương thời nghi ngờ rằng một ai đó giả dạng Đức Giê-xu chăng? Nên dấu hiệu chính xác nhất để nhận biết thầy mình đó là các vết thương trong cuộc tự nạn. Nhưng rồi cuối cùng, ông đã chẳng cần đụng chạm tới thân thể Đức Giê-xu mà đã tuyên xưng, lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Chúng ta có thể nhìn ra điểm tích cực nơi đức tin của Thánh Tông Đồ Tô-ma, đó là ông không dễ dàng tin một cách nhẹ dạ và vô căn cứ. Điều ông đòi hỏi không có gì quá phi lý trước một sự kiện chẳng mấy dễ tin là Đức Giê-xu đã chết và nay đã sống lại, và vì thế ông cần một sự chắc chắn. Chính thái độ nghi ngờ của lý trí khiến cho đức tin của Tô-ma trở nên tinh tuyền và mạnh mẽ hơn. Khi ông vượt qua những đòi hỏi đó để tiếp cận với Thiên Chúa bằng cặp mắt của trái tim, cặp mắt của đức tin. Chúng ta cũng cần đến suy luận của lý trí và kiểm chứng của khoa học để thanh tẩy những điều dị đoan nơi đức tin của mình. Tuy nhiên, khoa học và lý trí nhắm đến vật chất hữu hình, trong khi đối tượng của đức tin ngoài thế giới hữu hình còn là thế giới siêu nhiên. Chúng ta đừng để mình chỉ muốn tin nhận những điều đó, những điều có thể cân, đo, đong, đếm. Hãy biết rằng, nếu cần phải có đủ bằng chứng mới tin, thì đó không còn phải là đức tin nữa. Chúng ta có thể lấy ví dụ từ hai bạn trẻ đang yêu. Nhiều khi họ không kiểm chứng điều người kia nói, nhưng vì yêu nên họ tin tưởng lẫn nhau. Tuy nhiên, nếu ta đơn giản nói rằng vì họ yêu nên họ tin thì chưa đủ. Vì thực tế, họ đã có ít nhiều thời gian tìm hiểu lẫn nhau, hiểu biết về nhau. Nên khi đã thực sự yêu nhau, họ tin tất cả những gì người kia đề cập tới. Chính tình yêu giúp họ tin tưởng vào nhau một cách dễ dàng và vững chắc hơn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, từ khi các môn đệ của Đức Giê-xu đón nhận lệnh truyền đi loan báo tin mừng cứu độ đến tận cùng thế giới, đã có biết bao nhiêu người tin vào Đức Giê-xu. Đa số những người tin vào Đức Giê-xu không phải vì đã kiểm chứng đầy đủ, hiểu biết đầy đủ về người, nhưng vì họ đã yêu mến người. Hành trình đức tin của người tín hữu không diễn tiến theo cách bình thường là hiểu biết rồi sau đó tin, nhưng dường như nó đi ngược lại. Vì tự nó, đức tin không đến từ con người, nhưng đến từ Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa là đấng đã lôi kéo con người đến với Ngài, để họ yêu mến Ngài và được Ngài yêu mến, rồi sau đó chính Ngài mặc khải cho họ những mầu nhiệm cao sâu, bí nhiệm. Nếu không vì tình yêu, Thiên Chúa đã chẳng đến với con người. Nếu không có đức tin, con người cũng khó lòng hiểu biết và đón nhận Thiên Chúa. Tin, yêu và hiểu biết là ba hành động luôn đi liền với nhau, hỗ trợ, bổ túc cho nhau trong đời sống của người Kitô hữu chúng ta. Ngày Chúa Nhật lễ kính lòng thương xót của Thiên Chúa hôm nay, chúng ta có dịp suy niệm về mầu nhiệm của đức tin, của tình yêu. Chính đức tin đã giúp chúng ta nhận ra mặc khải của lòng thương xót. Thiên Chúa đã yêu thương con người đến độ đổ máu và nước ra để cứu độ con người. Tuy nhiên, con người vẫn luôn có thái độ coi thường và ít chú ý đến tình yêu của Ngài. Một khi không quan tâm, chú ý đến tình yêu của Thiên Chúa dành cho mình, chúng ta cũng chẳng mấy quan tâm đến tình yêu đích thật chúng ta dành cho nhau. Tình yêu của Thiên Chúa thì bao la như trời biển, chẳng thước đo nào có thể đo được chiều sâu của mầu nhiệm thập giá. Chẳng có cán cân nào dài đủ để cân được tình yêu của Thiên Chúa. Lòng thương xót của Thiên Chúa là bạch nước tuôn trào không bao giờ ngơi nghỉ. Chúng ta hãy thành tâm khẩn nài Đức Giêsu, đấng đã chịu đóng đinh vào thập giá và đã phục sinh, thương xót, ban ơn đức tin và tha thứ cho tất cả những yếu đuối, lỗi lầm của chúng ta. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con và toàn thế giới vì cuộc khổ nạn đau thương của Đức Giêsu Kitô.
Kính mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng cao thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, thời quan Pôncio Pilato, người chịu khổ hình và mai tang, ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, lòng thương xót của Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô tiếp tục biểu lộ và tuôn đổ trên nhân loại ơn sủng, bình an và hy vọng. Tin vào lòng thương xót của Thiên Chúa, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin.
Chúa nói: các con tha tội cho ai thì tội người ấy được tha. Xin cho các linh mục cảm nghiệm sâu xa lòng thương xót của Chúa đối với mình, để giúp mọi người nhận biết lòng thương xót vô biên của Chúa qua bí tích giao hòa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Trong các tín hữu, không ai phải túng thiếu. Xin cho các quốc gia giàu có biết quảng đại chia sẻ cho các nước nghèo, để mọi người được sống xứng hợp với phẩm giá con người. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúa nói: bình an cho các con. Hiệp cùng Đức Thánh Cha, xin cho các Kitô hữu đang bị bách hại cảm nhận được sự hiện diện đầy an ủi của Chúa Phục Sinh và tình liên đới của toàn thể hội thánh. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Tất cả cộng đoàn Kitô hữu đều đồng tâm nhất trí. Xin cho các gia đình trong cộng đoàn chúng ta biết mở lòng đón Chúa Phục Sinh đến hiện diện, để làm cho gia đình mình thành cộng đoàn thờ phượng Chúa và yêu thương nhau. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, Chúa đã tuôn đổ lòng thương xót trên chúng con trong Đức Giêsu Kitô. Xin cho chúng con biết mở lòng đón nhận tình thương của Chúa và biết truyền thông lòng bao dung Chúa cho mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Cùng dâng lên Cha tấm bánh tinh hoa từ bông luông ngát thơm hương nồng. Cùng dâng lên Cha rượu thánh kết tinh nên từ nho chín dài trong. Dài dầu vào về mưa nắng. Nguyện xin Cha thương thánh hoa thành minh màu thắm.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và bổ ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận lễ vật của chúng con. Chúa đã cho mọi người chúng con được đổi mới nhờ đức tin và nhờ bí tích thánh tay. Xin cùng dân đưa chúng con tới hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa mọi lúc, nhất là trong ngày cực thánh này, chúng con càng hãnh diện tung hô Chúa. Khi Đức Kitô được hiến tế làm chiên vượt qua của chúng con, thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chính người là chiên thật đã xóa bỏ tội trần gian, người đã chết để hủy diệt sự chết nơi chúng con, và sống lại để phục hồi sự sống cho chúng con. Vì thế với niềm hân hoan chứa chan trong lễ phục sinh, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng. Cũng vậy các dung thần và các quyền thần không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:
Thánh, thánh, thánh,
Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng tùng thân ngự đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thưng ấy, sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan tin Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con, khi thông phần mình và mau Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến. Cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Antonio, các Đức Giám Mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã lìa trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời, cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ Maria, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hiệp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy trên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy trên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy trên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Lạy Chúa, Ngài giàu lòng xót thương, xin ban ơn phù giúp con đêm ngày. Lạy Chúa, Ngài rộng lòng thứ tha, xin rộng ban tình thương và tha thứ, ban cho con đầy hồng ân chan chứa. Xin cho con luôn say men tình Chúa. Chúa yêu con người, chết treo thập hình để cứu độ trần gian. Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến tận nguồn của thánh ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài rộng mở thứ tha, để ôm lấy tội lỗi chúng con, trái tim người ban phát nguồn tình yêu. Lạy Chúa, Ngài dạy con hãy đi loan tin vui của Chúa đến muôn người. Lạy Chúa, Ngài dạy hãy thương tha, xin tha cho những kẻ làm ân oán, ban cho con rộng lòng để nhân ái, luôn yêu thương mọi người là con Chúa. Giống như cha hiền ngóng trông con về để đón mừng người con. Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến tận nguồn của thánh ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài rộng mở thứ tha, để ôm lấy cả tội lỗi chúng con, trái tim người ban phát nguồn tình yêu.
lần. Lạy Chúa, Ngài bảo con bước theo, loan tin vui của Ngài cho thế giới, đem yêu thương ngập tràn muôn khắp chốn, gieo hân hoan vào lòng người đau khổ. Để đón nhận hồng ân, lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến tận muôn mùa thánh ân, để con đi loan tin mừng Chúa, vòng tay Chúa.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con vừa lãnh nhận mình và mau thanh Đức Kitô là đấng đã sống lại, đã chết và sống lại, để ban sự sống đời đời cho thế gian. Cúi xin Chúa làm cho ân huệ quý báu này được tồn tại mãi trong tâm hồn chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an. Alleluia, alleluia.
Ta ơn Chúa, alleluia, alleluia.
Lạy như vương thiên đàng hãy vui mừng.
Sống lại thật như lời đã phán hứa.
Alleluia. Xin cầu cùng Chúa cho chúng tôi. Alleluia.
Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria, hãy hân hoan vui mừng.
Alleluia. Vì Chúa đã sống lại thật.
Vì Chúa đã sống lại
thật.
Như lời đã phán hứa.
Alleluia. Xin cầu cùng Chúa cho chúng tôi.
Alleluia. Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria, hãy hân hoan vui mừng.
Alleluia. Vì Chúa đã sống lại thật.
Vì Chúa đã sống lại
thật. Vì Chúa đã sống lại thật. Alleluia. Alleluia.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha.
Ai có quyền năng, tình yêu và công lý của Thiên Chúa thì không cần dùng đến bạo lực. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco nói như trên. Với hàng chục ngàn khách hành hương đã dầm mình trong mưa lạnh để tham dự thánh lễ phục sinh, lắng nghe sứ điệp phục sinh và nhận lãnh phép lành Urbi et Orbi truyền thống của Đức Thánh Cha sáng Chủ nhật mùng 5 tháng 4 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Lúc khoảng 10 giờ sáng Chủ nhật phục sinh mùng 5 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco
đã chủ sự thánh lễ trước thềm đền thờ Thánh Phêrô, rồi đọc sứ điệp phục sinh từ bao lơn chính giữa đền thờ và ban phép lành toàn xá cho thành Roma và toàn thế giới. Bao lơn, ngay của Đức Giáo Hoàng, bàn thờ và thềm đền thờ được trang hoàng với 10.000 hoa tulip màu đỏ, hồng, vàng và cam. Ngoài ra, còn có nhiều loại hoa đặc biệt khác nữa. Thềm đền thờ được trang hoàng bằng 8.000 bình hoa thủy tiên. Thánh lễ kết thúc với bài thánh ca Lạy Nữ Vương Thiên Đàng Hãy Vui Mừng Alleluia. Lúc sau 11 giờ trưa, trời tạnh mưa và đã có thêm hàng chục ngàn tín hữu tuôn đến quảng trường Thánh Phêrô. Sau khi thay lễ phục, Đức Thánh Cha đi xe jeep ra chào các tín hữu và du khách hành hương. Lúc này đã lên tới hơn 70.000 tại quảng trường Thánh Phêrô và quảng trường Pio 12. Lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha xuất hiện trên bao lơn chính giữa đền thờ Thánh Phêrô để đọc sứ điệp phục sinh và ban phép lành toàn xá Urbi et Orbi cho thành Roma và toàn thế giới. Đại diện các binh chủng Italia và đội cận vệ Thụy Sĩ đã dàn hàng chào danh dự trước thềm đền thờ. Ban quân nhạc đã cử quốc thiều Vatican và quốc thiều Italia. Mở đầu sứ điệp, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Gesù Cristo è risorto. L'amore ha sconfitto l'odio. La vita ha vinto la morte. La luce ha scacciato le tenebre.
Anh chị em thân mến, xin chúc mừng lễ phục sinh anh chị em. Chúa Giêsu Kitô đã sống lại. Tình yêu đã chiến thắng hận thù, sự sống đã chiến thắng cái chết, ánh sáng đã xua tan bóng tối. Chúa Giêsu Kitô, vì yêu thương chúng ta, đã lột bỏ vinh quang thiên linh của Ngài, đã dốc đổ chính mình, đã mặc lấy hình hài nô lệ và hạ mình cho đến chết và chết trên thập giá. Vì thế, Thiên Chúa đã nâng cao Ngài và đặt làm Chúa của vũ trụ. Đức Giêsu là Chúa. Với cái chết và sự phục sinh của Ngài, Chúa Giêsu đã chỉ cho tất cả chúng ta con đường của sự sống và hạnh phúc. Con đường này là sự khiêm nhường, bao gồm sự nhục nhã. Đó là con đường dẫn tới vinh quang. Chỉ những ai hạ mình xuống mới có thể đi đến với các sự trên cao, đi đến với Thiên Chúa. Kẻ kiêu căng nhìn từ trên cao xuống dưới, người khiêm nhường nhìn từ dưới lên cao. Kính mời quý vị và các bạn cùng thành tâm lãnh nhận phép lành toàn xá của vị Cha chung.
Apostoli Petrus et Paulus decorum potestatis autoritate confidimus ipsi intercedam pro nobis ad Dominum.
Amen.
Precibus et meritis beati Maria semper virginis, beati Michaelis Arcangeli, beati Ioannis Battiste, e Santorum Apostolorum Petri et Pauli et Omnium Sanctorum. Miserator vestris omnipotens Deus et dimissis omnibus peccatis vestris perducat vos Iesus Christus ad vitam aeternam.
Amen.
Indulgentiam, absolutionem, remissionem omnium peccatorum vestrorum, spatium vere et fructuose penitentiae, cor sempre penitens, et emendationem vitae gratiam et consolationem Sancti Spiritus, et finalem perseverantiam in bonis operibus triu ad vobis omnipotens et misericors Dominus.
Amen.
Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos et maniat semper.
Amen.
Sau phép lành, Đức Thánh Cha chúc mừng lễ phục sinh tín hữu hiện diện tại quảng trường đến từ nhiều nước, cũng như tất cả những ai theo dõi buổi đọc sứ điệp phục sinh và phép lành toàn xá cho thành Roma và toàn thế giới trên các phương tiện truyền thông. Ngài nói, xin anh chị em hãy đem về nhà và cho những người thân yêu lời loan báo tươi vui Chúa của sự sống đã phục sinh, đem theo tình yêu, công lý, sự tôn trọng và ơn tha thứ. Xin cảm ơn anh chị em vì sự hiện diện, lời cầu nguyện và đức tin hăng say của anh chị em. Tôi xin đặc biệt biết ơn về món quà hoa tặng năm nay cũng đến từ Hòa Lan. Xin chúc tất cả anh chị em ngày lễ phục sinh tốt lành. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là tường thuật thánh lễ phục sinh và phép lành Urbi et Orbi truyền thống của Đức Thánh Cha sáng Chủ nhật mùng 5 tháng 4 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện từ Roma. Mục trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tới. Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.